Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 5 tháng 11 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc hội nhập của các tín hữu Anh giáo vào Giáo hội Công giáo. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, Công giáo và nhân quyền và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Chính phủ Ý chống lại phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu, cấm treo thánh giá trong các lớp học tại nước này. Hôm thứ Ba, mùng 3 tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Giáo dục Ý, bà Maria Stella Gemini, đã phản đối phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu, lên án việc treo thánh giá trong các lớp học tại Ý. Bộ trưởng Giáo dục Ý khẳng định như sau. Sự hiện diện của thánh giá trong các lớp học không có nghĩa là một sự gắn bó với Công giáo, mà chỉ là một biểu tượng của truyền thống chúng tôi. Được hãng thông tấn Ý ANSA trích dẫn, bà Gemini nói rằng, lịch sử của nước Ý cũng trải qua các biểu tượng. Dẹp bỏ các biểu tượng là dẹp bỏ một phần của dân tộc Ý. Bà nói, trong xứ sở chúng tôi, chẳng có ai muốn áp đặt đạo Công giáo cả. Bộ trưởng Giáo dục Ý nhấn mạnh, không một ai và ngay cả một tòa án Âu Châu nặng ý thức hệ lại càng không thể loại bỏ bản sắc của chúng tôi. Vả lại, hiến pháp của chúng tôi đã có lý khi nhìn nhận một giá trị đặc biệt của đạo Công giáo. Mới đây, Tòa án Nhân quyền của Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg đã phán quyết rằng sự hiện diện của thánh giá trong trường học là trái với quyền của cha mẹ được giáo dục con cái theo xác tín của mình và quyền tự do tôn giáo của con cái. Các thẩm phán của tòa này cho rằng thánh giá có thể dễ dàng bị các học sinh mọi lứa tuổi xem như một dấu hiệu tôn giáo, và như vậy có thể gây khó chịu cho các học sinh thuộc các tôn giáo khác hay vô thần. Tòa án này đồng thanh phán quyết rằng, treo thánh giá trong các trường học là vi phạm điều 2 và điều 9 của Công ước về quyền con người. Bộ trưởng Ngoại giao của Ý nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, chính phủ Ý sẽ chống án. Nữ dân biểu Alexandra Mussolini, cháu nội của nhà độc tài Mussolini nói rằng, phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu nhằm hủy bỏ cội rễ Kitô của lục địa. Bà nói, người ta đang tạo ra một Âu Châu không bản sắc, cũng chẳng có truyền thống. Về phần mình, ông Roberto Calderoli, Bộ trưởng Bộ Đơn giản hóa Hành chánh, tuyên bố, phán quyết này chà đạp quyền, văn hóa, lịch sử, truyền thống và những giá trị của nước Ý. Ông cho biết, thánh giá vẫn tiếp tục được treo trong các lớp học, cũng như vẫn tiếp tục trưng bày hang đá hay mừng lễ Giáng sinh. Bởi vì chúng tôi hãnh diện về những biểu tượng của chúng tôi và ý nghĩa của chúng. Tòa Thánh Vatican cũng có những phản ứng gay gắt trước phán quyết trên đây của Tòa án Nhân quyền Âu Châu. Hôm thứ Ba vừa qua, Tòa Thánh gọi phán quyết này là thiển cận và sai lầm. Phát biểu trên đài truyền hình Vatican và kênh Rai Uno của Ý, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh nói rằng, Tòa Thánh đã sửng sốt và lấy làm tiếc về việc Tòa án Nhân quyền Âu Châu đưa ra một phán quyết như thế. Linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh khẳng định, thánh giá luôn luôn là một dấu chỉ của tình yêu Chúa, của hiệp nhất và cởi mở đối với toàn thể nhân loại. Thật là đáng tiếc khi xem thập giá như một dấu hiệu của chia rẽ, loại trừ hay giới hạn tự do. Theo cha Lombardi, thật là một hành động sai lầm và thiển cận khi muốn loại bỏ một thực tại có tính giáo dục và đồng thời là một dấu chỉ nền tảng về tầm quan trọng của những giá trị tôn giáo trong lịch sử và văn hóa Ý. Tin lộ Đức. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp kêu gọi các tín hữu đứng về phía người nghèo. Hôm thứ Ba, mùng 3 tháng 11 vừa qua, trong bài diễn văn khai mạc phiên khoáng đại lần thứ 49 của Hội đồng Giám mục Pháp tại Lộ Đức, Đức Hồng Y André Vantatois, Tổng Giám mục Paris, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, kêu gọi các tín hữu hãy bênh vực những người nghèo khổ nhất và các di dân. Trong hội nghị sẽ kéo dài cho đến ngày Chủ nhật tới đây, các đức giám mục Pháp thảo luận về sự hiện diện hữu hình và vai trò của giáo hội trong xã hội. Ngay từ bài diễn văn khai mạc, nhắc đến cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, Đức Hồng Y Von der Thora nhấn mạnh đến những hậu quả của cuộc khủng hoảng này đối với những thành phần yếu kém nhất trong xã hội. Nhìn nhận sự quảng đại của người công giáo Pháp trong việc cứu trợ những người nghèo khổ, Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris kêu gọi mọi người hãy thực thi trách nhiệm công dân của mình trong mọi lĩnh vực của cuộc sống kinh tế và chính trị để xây dựng một xã hội công bình hơn. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, cũng nhân dịp này đề cập đến số phận của những người di dân. Ngài khẳng định, những người đang bị giam giữ trong các trung tâm tạm giam cũng phải được hưởng mọi phương tiện sống còn xứng đáng với phẩm giá con người, cũng như được hưởng những thông tin cần thiết để tự biện hộ. Tin Roma. Các giáo hội Kitô kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tiến tới trong cuộc giải trừ vũ khí hạt nhân. Hôm 28 tháng 10 vừa qua, các tổ chức Kitô như Hội đồng Đại kết các giáo hội, Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu và Hội đồng các giáo hội Canada và Hoa Kỳ đã gửi thư đến Tổ chức Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương, Liên Âu, Hoa Kỳ và Nga để kêu gọi theo đuổi tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân và cụ thể hóa bằng những hành động có tính thuyết phục. Theo một thông cáo của Hội đồng Đại kết các giáo hội, lá thư còn được gửi riêng cho Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev là nguyên thủ của những quốc gia đang có trong tay trên 95% kho vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới. Các nhà lãnh đạo tôn giáo khẳng định rằng, nỗ lực mới trong việc hủy bỏ các vũ khí hạt nhân là một dấu chỉ đặc biệt nhằm khơi dậy niềm hy vọng trên thế giới. Lá thư cũng nhấn mạnh đến một số diễn tiến tích cực mới đây trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân tiếp theo quyết định của Hoa Kỳ, Nga, Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương và Đức. Tin Vatican. Tòa Thánh sẽ cho công bố phúc trình về cuộc kinh lược các dòng nữ tại Hoa Kỳ. Hôm thứ Ba, mùng 3 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Frank Rhodes, Bộ trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các hội tông đồ, đã cho đưa ra một tuyên ngôn để giải thích về những lý do của cuộc kinh lược các dòng nữ tại Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Rhodes nói rằng, Bộ do Ngài đứng đầu sẽ cho công bố một bản phúc trình về cuộc kinh lược theo dự trù kéo dài nhiều năm. Ngài hy vọng rằng bản phúc trình sẽ cổ võ ơn gọi và bảo đảm một tương lai tốt đẹp hơn cho các nữ tu. Trong tuyên ngôn, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ các dòng tu và các hiệp hội tông đồ cũng giải thích lý do tại sao Bộ do Ngài đứng đầu quyết định thực hiện cuộc kinh lược. Ngài nói, trong nhiều năm, Bộ đã lắng nghe các quan tâm của người công giáo Mỹ, gồm tu sĩ, giáo dân, giáo sĩ và hàng giáo phẩm, về cuộc sống của các nữ tu và những người sống đời thánh hiến nói chung. Và Bộ đã nghĩ đến việc thực hiện một cuộc kinh lược để thẩm định và lượng giá những quan tâm này một cách xây dựng. Trong tuyên ngôn, Đức Hồng Y Rhodes cũng nhắc lại cuộc hội thảo về đời sống tu trì được tổ chức vào tháng 9 năm vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập Tổng giáo phận Boston. Cuộc gặp gỡ đã cho thấy có nhiều vấn đề phức tạp. Được biết, cuộc kinh lược gồm 4 giai đoạn, hiện đang ở trong giai đoạn thứ 2. Trong cuộc kinh lược, các bề trên cấp cao của các dòng nữ tại Hoa Kỳ phải trả lời cho một bản câu hỏi để trình bày hiện tình của dòng và cái nhìn về tương lai. Tin Roma. Hội đồng giám mục Ý đang chuẩn bị một tài liệu để làm sáng tỏ về vấn đề hỏa táng. Tài liệu sẽ được các đức giám mục Ý duyệt xét và biểu quyết trong phiên khoáng đại tại Assisi vào ngày 9 tháng 11 tới đây. Tài liệu sẽ giải thích rằng giáo hội không hề chống lại việc hỏa táng, nhưng không tán thành việc cất giữ tro tàn người chết trong nhà. Tài liệu cũng sẽ nhấn mạnh rằng cất giữ trong nhà tro tàn của người chết là một hành động thiếu nhân từ vốn đòi hỏi người công giáo phải chôn cất người chết một cách thánh thiện. Tưởng cũng nên nhắc lại, việc hỏa táng đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục chuẩn y năm 1963. việc thực hành này không bị xem như một việc làm đi ngược lại giáo huấn của giáo hội về sự phục sinh, bởi vì nó không ảnh hưởng đến linh hồn, cũng như không ngăn cản Thiên Chúa toàn năng tái tạo thân xác con người. Tuy nhiên, tài liệu cũng sẽ ghi nhận một quy định của chính phủ Ý mà các đức giám mục Ý cho là ngược lại với giáo huấn của giáo hội. Thật vậy, năm 2001, chính phủ Ý cho phép cất giữ tro tàn của người chết trong nhà, hay được gieo rắc trước gió, trên đất liền hay giữa biển khơi. Theo các đức giám mục Ý, làm như thế là xem thường nghi thức tiễn đưa người quá cố đến nghĩa trang, vốn là nơi liên kết cộng đồng các tín hữu. Các đức giám mục Ý nói rằng, chôn cất tro tàn người chết tại nghĩa trang là việc làm có ý nghĩa nhất, bởi vì nghĩa trang chính là nơi an nghỉ của người chết. Theo các đức giám mục Ý, gieo rắc tro tàn của người chết trong gió, trên đất liền hay giữa biển khơi là một thói tục ngoại giáo, nhằm đưa người chết trở về với linh hồn của đất mẹ. Các đức giám mục Ý nói rằng đây là một thói tục ngược lại với truyền thống Kitô giáo. Theo thống kê, hiện có khoảng 10% người dân Ý được hỏa táng. Tin Zaragoza, Tây Ban Nha. Đại hội quốc tế bên vực sự sống lần thứ tư sẽ diễn ra tại thành phố Zaragoza, Tây Ban Nha, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 tới đây. Hội nghị sẽ quy tụ diễn giả từ 14 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Canada, Uganda, Cuba và Pháp. Ban tổ chức hy vọng sẽ có khoảng 1.000 người tham dự đại hội. Mục đích của đại hội là gây ý thức về việc nâng đỡ những người phụ nữ mang thai ngoài ý muốn và bảo vệ sự sống của thai nhi. Chiều thứ Bảy, 7 tháng 11 tới, cũng sẽ có khoảng 1.000.000 cây nến được thắp lên dọc theo một con đường dài trên 1 cây số tại Zaragoza để tưởng niệm khoảng 1.500.000 thai nhi đã bị sát hại tại Tây Ban Nha vì nạn phá thai. Cây nến đầu tiên sẽ do một trong những người tổ chức cuộc tuần hành chống phá thai tại Madrid ngày 17 tháng 10 vừa qua đốt lên. Cũng tin Tây Ban Nha, Liên hiệp Thế giới các bác sĩ Công giáo đề nghị thiết lập danh sách các bác sĩ chuyên phá thai. Bác sĩ Jose Maria Simon, Chủ tịch Liên hiệp Thế giới các bác sĩ Công giáo nói rằng, thay vì tên tuổi các bác sĩ từ chối phá thai, nên thành lập danh sách các bác sĩ chuyên phá thai. Theo bác sĩ Simon, lập danh sách các bác sĩ chuyên phá thai dễ hơn, bởi vì họ chỉ là một thiểu số. Ngoài ra, danh sách này cũng sẽ giúp kiểm soát dễ hơn, vì phá thai vẫn là một tội ác, cho dẫu nó có được hợp pháp hóa trong một số trường hợp. Bác sĩ Simon nói thêm rằng, việc thiết lập danh sách các bác sĩ chuyên phá thai sẽ giúp hạ giảm việc trả đũa của các bác sĩ tôn trọng sự sống, và như vậy cũng bảo vệ quyền tự do lương tâm. Đây là quyền mà bác sĩ Simon khẳng định là trực tiếp xuất phát từ luật tự nhiên, từ bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, cũng như hiến pháp Tây Ban Nha. Tin Roma. Tòa Thánh lấy làm tiếc về việc một vị giám mục thuộc cho hội thầm lặng tại Trung Quốc quyết định gia nhập Hội Công giáo Ái quốc. Hay tin Đức cha An Shushin, giám mục phó giáo phận Bao Điên, tỉnh Hebei, gia nhập Hội Công giáo Ái quốc. Bộ truyền giáo nói rằng Bộ lấy làm tiếc về hành động này, và khẳng định rằng Bộ không hề làm bất cứ áp lực nào lên vị giám mục này. Được biết, sau 10 năm tù và bị công an quản thúc, Đức cha Shushin đã quyết định xin chính phủ Cộng sản Trung Quốc nhìn nhận. Và điều kiện được chính phủ đưa ra là phải gia nhập Hội Công giáo Ái quốc. Đây là một hành động hoàn toàn đi ngược lại chỉ thị của Đức Thánh Cha Benedicto. Thật vậy, trong lá thư gửi cho người Công giáo Trung Quốc vào tháng 5 năm 2005, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Hội Công giáo Ái quốc và chủ trương của hội này hoàn toàn không phù hợp với giáo lý Công giáo. Nhiều linh mục tại Bao Điên cảm thấy bị tổn thương trước quyết định của Đức cha Shushin. Các vị nói rằng, trong hàng bao năm trời, giáo hội thầm lặng không hề thỏa hiệp với Hội Công giáo Ái quốc, ngay cả phải hy sinh mạng sống hay chịu tù đầy. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc hội nhập của các tín hữu Anh giáo vào Giáo hội Công giáo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cách đây 2 tuần, Tòa Thánh đã loan báo rằng Đức Thánh Cha sẽ ban hành một tông hiến cho phép thiết lập một cơ cấu đặc biệt dành cho các tín hữu Anh giáo muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo, mà vẫn bảo tồn truyền thống Anh giáo của họ. Theo giải thích của Đức Hồng Y Williams Levada, người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, cơ cấu đặc biệt dành cho các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo này cũng giống như cơ cấu dành cho giáo hạt quân đội hay hội Opus Dei. Mới đây, Đức ông William Stetson, thuộc hội Opus Dei, hiện đang đứng đầu một văn phòng đặc trách về những vấn đề mục vụ tại giáo xứ Notre Dame, Walsingham, một cộng đồng công giáo gốc Anh giáo tại tổng giáo phận Galveston, Houston, bang Texas, Hoa Kỳ, đã dành cho hãng thông tấn công giáo Zenith một cuộc phỏng vấn. Qua đó, Ngài giải thích về bản chất của giáo phận tổng nhân dành riêng cho các tín hữu Anh giáo trở lại công giáo. Theo Đức ông Stetson, giáo hoạt tổng nhân là một cơ cấu tài phán, gồm có một vị giám mục đứng đầu, hàng giáo sĩ trợ giúp Ngài trong công tác mục vụ, và các tín hữu được ủy thác cho Ngài coi sóc. Tại nhiều nước, có giáo phận quân đội để chăm sóc mục vụ cho các binh sĩ và gia đình họ. Tại Hoa Kỳ, giáo phận này được gọi là Tổng Giáo phận Quân đội. Năm 1980, khi có một số tín hữu Anh giáo tại Hoa Kỳ xin trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo, Bộ Giáo lý Đức tin đã cho công bố một văn kiện hướng dẫn có tựa đề Tiên liệu mục vụ. Theo giải thích của Đức ông Stetson, văn kiện này không có nội dung pháp lý và cũng không đặt vấn đề quyền bính và cai trị. Trái lại, tông hiến mà Đức Thánh Cha sẽ ban hành quy định những nguyên tắc tổng quát có giá trị cho từng quốc gia. Theo các quy định này, mỗi giáo phận tổng nhân sẽ có quyền can thiệp trực tiếp trên mọi thành phần trong giáo phận và các vấn đề liên hệ. Liệu các quy định mà Đức Thánh Cha sẽ đề ra trong tông hiến có được áp dụng cho các giáo xứ gốc Anh giáo hiện hành không? Đức ông Stetson cho biết, cho đến nay, tại Hoa Kỳ, các giáo xứ gọi là theo truyền thống Anh giáo, đều là những giáo xứ tổng nhân của giáo phận, trong đó các cộng đồng này được thành lập. Rất có thể, một khi giáo phận tổng nhân dành cho các tín hữu Anh giáo trở lại công giáo được thành lập tại Hoa Kỳ, thì các giáo xứ hiện hành này sẽ gia nhập vào giáo phận ấy. Năm 1980, khi cho công bố văn kiện tiên liệu mục vụ, Bộ Giáo lý Đức tin chỉ nhắm giải quyết trường hợp các linh mục Anh giáo của gia đình xin được phong chức lại trong Giáo hội Công giáo. Nay với những nguyên tắc được Đức Thánh Cha quy định trong tông hiến mới, giáo phận tổng nhân dành cho các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo sẽ có cơ cấu như một giáo phận và sẽ đảm trách mục vụ cho các tín hữu theo truyền thống Anh giáo. Nhận định về Liên hiệp Anh giáo truyền thống, tức Liên hiệp đã xin trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo, Đức ông Stetson nói rằng, Liên hiệp này quy tụ nhiều giáo phận Anh giáo rải rác tại nhiều nước trên thế giới. Liên hiệp này có nhiều giám mục, linh mục và tín hữu Anh giáo vốn tách lìa khỏi Liên hiệp Anh giáo thế giới vì không chấp nhận việc truyền chức thánh cho phụ nữ và nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Trong thực tế, Liên hiệp này chưa bao giờ là thành phần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới dưới quyền thủ lãnh tinh thần của Đức Tổng giám mục Canterbury. Hiện nay, Liên hiệp này có khoảng 400.000 tín hữu trên khắp thế giới, mà phần lớn sinh sống tại Phi Châu và Á Châu. Vấn đề thường được đặt ra trong thời gian gần đây là việc huấn luyện chúng sinh. Đức ông Stetson nói rằng, hiện có một số chúng sinh Anh giáo đã có gia đình và đang theo học trong một chủng viện Anh giáo. Một khi trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo, họ có thể tiếp tục theo học trong một chủng viện Công giáo và được chuẩn khỏi luật độc thân. Nhưng như Đức Hồng Y Levada đã giải thích, đây là vấn đề chỉ được giải quyết theo từng trường hợp. Riêng trong tương lai, các tín hữu gốc Anh giáo nào muốn làm linh mục cũng đều phải tuân giữ luật độc thân như giáo luật hiện hành buộc. Được hỏi, tại sao tòa thánh chỉ ưu đãi các tín hữu Anh giáo mà không đối xử như thế với các tín hữu Tin lành Luther hay Presbyterian muốn trở lại Công giáo? Đức ông Stetson giải thích như sau. Sau khi sự hiệp nhất Kitô giáo tại Tây phương bị phá vỡ vào thế kỷ thứ 16, người Công giáo vẫn luôn có một cái nhìn đặc biệt về Anh giáo. Thật vậy, mặc dù tuyên bố ly khai với giáo hội Công giáo, giáo hội Anh giáo vẫn bảo tồn nhiều yếu tố của truyền thống Công giáo. Nhiều người cho rằng quyết định của tòa thánh về việc đón nhận các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo sẽ gây phương hại cho cuộc đối thoại đại kết. Nhưng Đức ông Stetson nói rằng, các phản ứng của các vị lãnh đạo giáo hội Công giáo và Anh giáo tại Anh, cũng như tại nhiều nước đang dấn thân vào đối thoại đại kết cho thấy, quyết định của tòa thánh không hề ảnh hưởng đến phong trào đại kết. Chương trình được tiếp nối với chương mục mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bệnh câm là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Sư Hoàng Tụy, một trong những cây đại thụ hàng đầu trong lĩnh vực toán học tại Việt Nam, ở tuổi bát tuần, tuy sức khỏe không còn dồi dào, nhưng với một trí tuệ còn rất minh mẫn và một lương tâm của một nhà giáo chân chính, ông vẫn rất tâm huyết với các vấn đề quốc kế dân sinh và cải cách giáo dục tại Việt Nam. Trong bài viết Giáo dục, xin cho tôi nói thẳng, ông đã bộc lộ những nhận định, những đánh giá, thao thức của mình về nền giáo dục Việt Nam hiện nay một cách thẳng thắn. Giáo sư Hoàng Tụy đã đề cập đến ba vấn đề trong nội dung bài viết. Một là giáo dục sa sút không phải vì thiếu tiền mà do quản lý kém. Hai là muốn thay đổi cục diện của nền giáo dục hiện tại, cần phải cải cách có hệ thống, chứ không chỉ thực hiện những đổi mới vụn vặt, và ba là giáo dục không phải là phòng thí nghiệm. Ông đã trình bày các vấn đề trên một cách khoa học, logic và đầy tâm huyết, nhưng cách nói thẳng, nói thật của một người có bản lĩnh tri thức cao đã là nguyên nhân chính làm cho tạp chí Tia Sáng Online, nơi đăng tải bài viết của ông đã bị đóng cửa, xóa tên miền. Sau vụ việc trên, trong một lần trả lời phỏng vấn với phóng viên Khánh An, khi được hỏi, thưa giáo sư, trong tình cảnh có thể xem là chưa đẩy lui được bóng tối trong giáo dục, thì ông suy nghĩ thế nào về việc người dân Việt Nam có thể có những đóng góp thiết thực để mà thắp lên một que diêm làm thay đổi tình hình giáo dục nước nhà hiện nay? Giáo sư Hoàng Tụy đã trả lời, tôi thấy là muốn lay chuyển cái tình hình này, thì chỉ những người như chúng tôi nói là không đủ. Các bạn trẻ, các bạn sinh viên, các bạn học sinh phải lên tiếng nhiều nữa. Bởi vì chính các bạn là chịu ảnh hưởng của nền giáo dục này, và tương lai của các bạn tùy thuộc nhiều vào cái chất lượng của nền giáo dục này. Cho nên, các bạn phải lên tiếng, các bạn phải nói. Còn chúng tôi, dẫu sao cũng là những người gần đất xa trời rồi, và tiếng nói nó cũng chỉ có tác dụng chừng nào thôi. Thành ra là cái tương lai giáo dục của chúng ta sẽ như thế nào, tôi có thể nói là ở trong tay các bạn thanh niên. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn phải lên tiếng, các bạn phải nói. Lời kêu gọi đầy tâm huyết của một trí thức mang trong lòng nhiều thao thức cho sự nghiệp giáo dục của một đất nước đã ít nhiều phản ảnh một căn bệnh trong giới sinh viên, những tri thức trẻ của Việt Nam hiện nay, đó là bệnh câm trước những vấn đề liên quan đến vận mệnh của xã hội, của đất nước, và nhất là thái độ thờ ơ, thụ động trước những tiêu cực trong môi trường giáo dục, nơi mà họ đang chuẩn bị hành trang bước vào đời. Nhiệm vụ chính của sinh viên học sinh là học tập, trang bị kiến thức để kiến tạo tương lai của bản thân và giúp đời. Nhưng vì họ cũng được xem là lực lượng rường cột của một đất nước, là tương lai của một dân tộc. Vì thế, họ không thể nào đứng ngoài những sự kiện liên quan đến sự tồn vinh của một dân tộc. Thử điểm qua phong trào đấu tranh của sinh viên ở một vài quốc gia, chúng ta sẽ bắt gặp những người trẻ tuổi dấn thân xây dựng xã hội, tích cực đóng góp rất nhiều trong việc đẩy lùi những điều xấu và làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Tại Pháp, biến động tháng 5 năm 1968 là một phong trào phản đối mạnh liệt làm rung chuyển toàn bộ nước Pháp mà khởi đầu là giới sinh viên. Ban đầu chỉ là một vài trường đại học tại vùng ngoại ô Paris, về sau lan rộng qua các trường trung học và đại học toàn quốc. Hai tuần sau, 11 triệu nhân công thuộc giới thợ thuyền Pháp cùng hợp lực với sinh viên để đình công phản đối chính phủ và đòi hỏi một xã hội công bằng hơn, một chính phủ lưu tâm đến các vấn đề của người dân nhiều hơn. Tại Mỹ, phong trào phản đối của sinh viên đã phát sinh và lớn dần trong bối cảnh chiến tranh Việt Nam và từ những xung đột trầm trọng mang màu sắc kỳ thị chủng tộc. Họ không đồng ý với việc chính phủ Mỹ tham chiến tại Việt Nam, cũng như không hài lòng về những cách đối xử bất công mà các công dân da màu phải gánh chịu, nên họ đã xuống đường phản đối mạnh mẽ, và họ sẵn sàng chịu đựng bắt bớ, tù tội để bày tỏ ý kiến của mình. Vào tháng 5 năm 1968, 12 trường đại học toàn nước Mỹ đồng loạt biểu tình ngưng học để phản đối chính sách chiến tranh của chính phủ. Gần chúng ta hơn, đó là gương can đảm của các sinh viên tại Đại học Bắc Kinh mà dư luận thế giới thường nhắc đến qua tên gọi cuộc thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989. Nhân dịp đám tang của ông Hồ Diệu Quang, giới sinh viên và tầng lớp trí thức Bắc Kinh đã nói lên một cách ôn hòa, nguyện vọng của họ là muốn có một xã hội công bằng hơn và cởi mở hơn, nhưng phong trào đã bị nghiền nát một cách tàn nhẫn. Hay ngay tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975, phong trào sinh viên xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh và nạn tham nhũng thối nát trong quần máy chính quyền đã là cơ hội cho những người cầm quyền đương thời phải soi lại mình và chỉnh đốn hàng ngũ. Như vậy, lực lượng tri thức trẻ tại các nước trong các thí dụ vừa nêu đã sẵn sàng lên tiếng, đã có những cuộc đấu tranh mạnh mẽ để đòi công bình xã hội hay chấn chỉnh một đường lối chính trị không hợp lòng dân của chính quyền họ đang sinh sống. Còn tại Việt Nam chúng ta, trong hoàn cảnh có quá nhiều bất cập của nền giáo dục Việt Nam hiện nay, ngoài ý kiến của các cây cao bóng cả trong ngành giáo dục, tại sao chúng ta chưa hề nghe tiếng nói của những người mà tương lai tùy thuộc nhiều vào cái chất lượng của nền giáo dục này? Có thể nói rằng, cái thành công của một chế độ độc tài, đó là nó khiến người ta không còn muốn phản ứng với những bất công, không còn muốn đấu tranh cho lẽ phải, an nhiên tự tại với đời sống của mình, mặc cho thế sự thăng trầm. Đây là kết quả của một quá trình phát triển tiềm tiến trong toàn bộ xã hội người ta đang sống. Ngay khi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, đứa trẻ đã hấp thụ một nền giáo dục nhằm đào tạo ra những con người thụ động, yên phận như thế. Thật không quá khó khăn để nhận ra rằng, tại Việt Nam hiện nay, trường học chỉ là nơi truyền thụ kiến thức một chiều. Trong đó, thầy cô là người nắm giữ và ban phát chân lý, và học sinh chỉ là kẻ tiếp nhận thụ động. Trong giờ học, thầy nói, trò nghe, thầy đọc, trò chép, và cứ việc trả bài đúng như những gì thầy dạy thì sẽ đạt điểm cao. Ngoài ra, không thể chấp nhận trường hợp một bài giảng nào khác lạ so với những gì thầy cô đã giảng dạy, cho dù đó là những ý tưởng mới lạ trong một bài văn hay một phương cách giải toán. Sách giáo khoa là pháp lệnh, đáp án là khuôn vàng thước ngọc. Học sinh chỉ cần học thuộc lòng và tuân theo mà không cần suy nghĩ. Trong giờ học, học sinh không thắc mắc, không hỏi đáp, vì thời gian của một tiết học không cho phép để thực hiện điều đó. Kỹ năng tranh luận, trình bày ý kiến của mình không hề được trang bị trong chương trình giáo dục. Đó cũng chính là lý do vì sao giới trẻ của chúng ta rất lúng túng trong việc truyền đạt hay diễn tả ý tưởng, tình cảm của mình, nhất là khi phải phát biểu trước đám đông, trước tập thể. Họ không quen được thảo luận, được tiếp nhận ý kiến khi trao đổi chủ kiến của mình. Ngoài xã hội, các thông tin được nghe một chiều, các cơ quan truyền thông thì đăng tải những bài có nội dung đi theo lề phải nếu muốn bảo đảm công ăn việc làm cho nhân viên, vì rõ ràng nếu ngược lại sẽ lạnh nhõng ngay hậu quả như tờ Tia Sáng Online là bị đóng cửa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc có nhiều nhân viên sẽ bị thất nghiệp, ảnh hưởng đến cuộc sống bản thân và gia đình của họ. Do vậy, các thành viên trong xã hội không có điều kiện tiếp xúc một cách công khai với những quan điểm, những thông tin đa chiều trong một sự kiện. Trong khi đó lại là điều kiện cần thiết để giúp con người có thể loại dần những khuynh hướng lệch lạc, đồng thời chọn lọc và tiếp cận với những giá trị đúng đắn nhất. Từ đó mới hình thành cho bản thân những suy nghĩ và hành vi hợp lý. Và cũng chính vì thế, phản biện xã hội là một điều xa xỉ, không cần thiết khi mọi thứ đã được xếp đặt sẵn và người ta chỉ nên làm theo. Với các cơ quan công quyền, quyền lợi của con người được xây dựng trên cơ chế xin cho. Mà xin thì cũng phải biết xin theo hướng dẫn của người được gọi là nô bộc của dân. Và các nô bộc này cho bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, chứ người chủ đi xin cũng không có quyền đặt vấn đề tại sao khi quyền lợi của mình chưa được giải quyết thỏa đáng. Với một vòng tròn khép kín như thế, một ngữ cảnh xã hội khá đặc trưng như thế, người trẻ mất dần khả năng phản tỉnh trước một vấn đề, phản biện trước những gì cần phải tranh luận. Và lâu dần, họ thờ ơ và không còn muốn quan tâm đến những điều gì khác ngoài bản thân mình. Họ thích im lặng, thích câm nín để tồn tại, và thậm chí họ thích người khác cũng biết ngậm miệng như mình. Trong một buổi họp, họ không nói, nhưng nếu có ai đó thắc mắc hay phát biểu nhiều quá, lập tức kẻ đó bị đánh giá là chơi trội, là làm nổi. Đây đó trong phòng họp sẽ có tiếng xì xầm khó chịu, phản đối. Thiết nghĩ đa số những tri thức trẻ của chúng ta cũng có thể thấy được những vấn đề mà giáo sư Hoàng Tụy đã nêu lên như nguyên nhân sa sút khủng hoảng của nền giáo dục hiện tại không phải là vì thiếu tiền, thiếu điều kiện, mà vì chúng ta không có những nhân sự quản lý thực sự có năng lực. Hoặc muốn thay đổi cục diện của nền giáo dục hiện tại, ai cũng có thể thấy là cần phải cải cách có hệ thống, chứ không chỉ là những đổi mới vụn vặt, tùy tiện. Và cũng không ai chấp nhận được việc lấy học đường làm nơi thực hiện những thí nghiệm cho các chương trình giáo dục, và cũng rất bất bình trước việc biến học sinh thành những chú chuột bạch tội nghiệp. Nhưng có khác chăng là giáo sư Hoàng Tụy đã dám xin cho tôi nói thẳng, còn người trẻ của chúng ta thì không. Quý vị và các bạn thân mến, một nhà tư tưởng đã nói, một xã hội không nói là một xã hội câm. Nhà văn Trung Quốc Vương Sóc cũng đã phát biểu một cách khẳng khái. Im lặng trong nhiều trường hợp chỉ là sự tồn tại khéo léo một cách vô liêm sỉ, đòi giữ bộ lông quý của mình không bị bẩn. Trong một xã hội mà những điều nghịch lý, bất công dường như đang thống trị và áp đảo nhờ sự hỗ trợ đắc lực của quyền lực như hiện nay, thì lời khuyên trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô sẽ là nguồn động viên lớn lao khi Ngài viết rằng: Ai làm hại được anh em nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Những cái phúc của những người dám nhiệt thành làm điều thiện như giáo sư Hoàng Tụy, như ban biên tập tòa soạn báo Tia Sáng có lẽ không thấy được một cách cụ thể, rõ ràng trong đời sống hiện tại. Nhưng cái được mà không sức mạnh nào có thể phủ nhận đó là chính họ đã được hưởng một lương tâm bình an, ngay thẳng. Họ đã biết sống cho ra sống do đã làm những điều hay, lẽ phải, giúp ích cho đời. Sẽ là dễ nếu sống như một sự tồn tại, nhưng sẽ là rất khó nếu sống được trong tim, trong óc của mọi người. Vì phần thưởng đó chỉ dành cho những cuộc đời xứng đáng, dám sống hy sinh vì một lý tưởng cao đẹp, hay sống cho người khác mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. Một sức mạnh không dễ nhận thấy. Đây là đề tài của chương mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào ngày thứ Hai, mùng 9 tháng 11 tới đây, thế giới sẽ kỷ niệm đúng 20 năm ngày bức tường ô nhục Berlin sụp đổ, kéo theo sự cáo chung của các chế độ cộng sản tại Đông Âu, và cuối cùng khai tử chủ nghĩa cộng sản tại cái nôi khai sinh ra nó là Nga. Trong tác phẩm Bước qua ngưỡng cửa hy vọng, khi giải thích về lời tiên báo của Đức Mẹ cho ba trẻ em một đồng tại Fatima năm 1917, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhìn nhận rằng chủ nghĩa cộng sản sụp đổ vì những yếu kém nội tại của nó. Nhưng ngày nay, khi nhìn lại các biến cố diễn ra tại Đông Âu năm 1989, không ai chối cãi được rằng vị giáo hoàng này và xuyên qua ngày, giáo hội công giáo đã đóng góp nhiều vào việc làm cho thứ chủ nghĩa vô nhân đạo này cáo chung. Trước khi nhìn lại ảnh hưởng của niềm tin tôn giáo trong các biến cố này, thiết tưởng chúng ta cũng nên ôn lại sự hình thành của bức tường ô nhục Berlin. Chiếu theo các điều khoản của thỏa thuận Yalta ký năm 1945, các nước đồng minh thắng trận sau Thế chiến thứ hai chia nước Đức thành bốn khu vực, hay còn gọi là vùng chiếm đóng, đặt dưới quyền kiểm soát của bốn nước Mỹ, Anh, Pháp và Liên Xô. Khoảng 160 cây số bên trong vùng Liên Xô kiểm soát có thủ đô Berlin của Đức. Thành phố này cũng được chia làm bốn khu vực giống như cả nước Đức. Một thời gian sau khi chấm dứt Thế chiến thứ hai, Liên Xô và các nước đồng minh phương Tây có những căng thẳng. Vào năm 1949, các khu vực thuộc các nước phương Tây tách khỏi chính phủ cộng sản thân Liên Xô ở miền Đông, khu vực bao quanh thành phố Berlin. Nhà sử học Frederick Taylor, tác giả quyển sách có nhan đề Bức tường Berlin, một thế giới phân chia năm 1961 đến năm 1989, nhận định như sau. Thành phố Berlin nằm bên trong khu vực Soviet, đã bị chính phủ Liên Xô và Đông Đức xem là một con ngựa thành trôi. Sinh hoạt theo kiểu tư bản tại thành phố này, tương phản với lối sinh hoạt ngày càng khô cứng và áp bức của khối Xô Viết trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Nhà sử học Taylor nói rằng người ta đã lập ra đường biên giới giữa Đông và Tây Đức. Thật vậy, cho đến năm 1952, đã có đường biên giới kiên cố mà ta có thể bị bắn nếu tìm cách đi từ Đông sang Tây. Nhưng Berlin lại nằm dưới một quy chế đặc biệt do quân đội kiểm soát và tuân theo luật quân đội, cho dù nước Đức đã chia làm hai. Trong thành phố có những chốt kiểm soát đại để như vậy, nhưng người ta vẫn có thể qua lại dễ dàng giữa Đông và Tây Berlin. Điều đó có nghĩa là người dân Đông Đức có thể ra đi nếu quá chán với cuộc sống nghèo nàn và thiếu tự do dưới chế độ Cộng sản Đông Đức. Và quả thực là thế, vì vào năm 1951, Đông Đức còn nghèo hơn trước đó 3 hoặc 4 năm. Ông Taylor nói rằng, từ năm 1949 đến năm 1961, dân số 17 triệu người của Đông Đức mất đi khoảng 2 triệu rưỡi người chạy sang phía Tây. Theo tác giả, cho đến cuối thập niên 1950 và bước sang những năm 1960-61, Đông Đức gặp cảnh mà ta hay gọi là xuất huyết cho đến chết. Họ mất đi những người tài giỏi và ưu tú nhất chạy sang phía Tây. Vì vậy, họ phải làm một cái gì để ngăn chặn. Vấn đề ở đây là làm cái gì? Ông Taylor nói rằng, lãnh đạo Đông Đức có nhiều chọn lựa. Họ có thể đưa ra những cải cách. Họ có thể làm cho kinh tế khá hơn. Họ có thể cho tự do chính trị và tự do di chuyển mà tất cả những người văn minh và có trình độ đều muốn hưởng. Nhưng, như ta đã thấy, họ đã không chọn những giải pháp đó. Họ bị lệ thuộc vào mô hình Stalinist về kinh tế chỉ huy, mà bây giờ chẳng còn bao nhiêu nước áp dụng. Có lẽ chỉ còn Bắc Triều Tiên hoặc Cuba. Theo tác giả, lãnh đạo Đông Đức nhận thấy cách duy nhất để ngăn chặn người Đông Đức ồ ạt kéo nhau bỏ chạy sang Tây Đức là dựng lên một rào cản thực sự. Và họ đã quyết định xây lên một bức tường để chắn ngang, ngăn cách Đông và Tây Berlin. Các sử gia nói rằng, vào đêm 12 và 13 tháng 8 năm 1961, đúng ngày cuối tuần, hàng tấn gỗ, khối bê tông rỗng, dây thép gai được chuyển tới Đông Berlin. Về cơ bản, họ giăng dây thép gai ở mọi nơi, chặn các giao lộ từ phía Đông sang phía Tây Berlin bằng các khối bê tông kiên cố, đến xe tăng cũng không thể hút đổ. Và cứ vài mét lại có lính gác đứng canh chừng các công nhân đang dựng chướng ngại vật. Và cơ bản, toàn thể rào cản được dựng chỉ trong vòng chưa đầy 12 giờ đồng hồ. Sáng Chủ nhật, ngày 13 tháng 8 năm 1961, khi mọi người tỉnh giấc, cả người Berlin ở phía Đông lẫn phía Tây đều chứng kiến một chướng ngại vật đã được dựng lên. Đó chưa phải là bức tường hoàn chỉnh, mà chỉ là một hàng rào ngăn với các khối bê tông rỗng của giăng dây thép gai để chặn các con đường và ngăn không cho xe cộ vượt qua. Ông Taylor nói rằng bức tường Berlin tạm thời với dây thép gai chỉ trong một đêm đã phân chia một cách rõ ràng xóm giềng, gia đình và bạn bè. Sử gia Taylor nói tiếp, bất kể bạn đang ở đâu vào đêm đó, bạn phải quyết định sẽ phải làm gì. Nếu bạn là một người phương Tây sống ở phía Đông, họ sẽ cho bạn trở lại mà không hỏi han gì. Nếu bạn là người Đông Đức tới chơi với người thân ở phía Tây, vì là ngày cuối tuần nên hàng ngàn người tới phía Tây, họ sẽ phải quyết định làm gì? Trở lại với gia đình ở phía Đông hay ở lại phía Tây? Nhiều người trong số đó quyết định ở lại với một sự hy sinh thật lớn. Nhưng cũng có các khu vực rào cản mới chạy dọc theo ngay chính giữa các con đường. Sử gia này nói rằng, chỉ khoảng một tuần sau đó, một bức tường gần như hoàn chỉnh được xây dựng ở phía nam cổng thành Brandenburg. Khi xây xong, bức tường dài khoảng 43 cây số, ở nơi nó cắt ngang qua trung tâm thành phố Berlin, và dài hơn 110 cây số để tách Tây Berlin ra khỏi Đông Berlin. Ngoài ra có hơn 300 tháp canh, cũng như các bẫy mìn, đèn pha và súng bắn tự động. Ông Taylor miêu tả cảm giác của nhiều người Đông Đức. Đó là một bi kịch của thời đại này. Điều gây ấn tượng mạnh nhất khi tôi nói chuyện với những người từng trải qua thời kỳ đó là niềm hy vọng tan vỡ, sự thất vọng, nỗi lo sợ bị giam hãm, không được thở hít hay cảm nhận không khí tự do. Tôi nghĩ đó là điều khó hiểu đối với chúng ta. Trong suốt mấy thập kỷ sau đó, người Đông Đức vẫn cố tìm tới tự do bằng nhiều cách. Từ trèo tường tới đào hầm, xuyên qua bức tường chia cắt. Cơ hội vượt thoát được rất hiếm hoi. Nhưng ông Taylor cho biết, người ta sẵn sàng liều mạng để tìm tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, ở ngay phía bên kia bức tường Berlin. Đầu tháng 11 năm 1989, gần 1 triệu người dân Đông Đức đã tuần hành một cách ôn hòa xuyên qua Đông Berlin. Chủ tịch nhà nước Đông Đức, ông Erich Honecker đã từ chức. Công an và cảnh sát không chịu nổ súng vào những người biểu tình. Đêm mùng 9 tháng 11, xảy ra một điều mà không ai dám nghĩ là có thể xảy ra. Một vết rạn đã được mở ra trong bức tường ô nhục. Người dân Đông Đức tràn qua các trạm kiểm soát trước sự chứng kiến bất động của các binh sĩ, vốn luôn được lệnh bắn bỏ bất cứ ai đến gần bức tường. Không một người nào đã bị sát hại khi đoàn người cầm nến cháy sáng trong tay vượt qua bức tường ô nhục và đạp đổ một chế độ độc tài. Biến cố ấy là khúc dạo đầu đã kéo theo những cuộc cách mạng ôn hòa khác tại 10 quốc gia Đông Âu và Liên Xô. Mặc dù giải thích rằng các biến cố này đã diễn ra như một hệ quả tất yếu, có một thứ chủ nghĩa tự nó có nhiều yếu kém nội tại. Nhưng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vẫn tin rằng đây là một phép lạ. Một phép lạ đã từng được Đức Mẹ báo trước khi hiện ra với 3 trẻ em một đồng Fatima. Cùng với vị giáo hoàng này, nhiều người cũng tin ở phép lạ. Cho đến nay, nhiều người Đông Đức vẫn nói đến những ngày đầu tháng 11 năm 1989 như một phép lạ. Không cần biết lời cầu nguyện có sức chuyển núi dời non hay không, chỉ biết rằng chính sự cầu nguyện đã động viên người dân Đông Đức, nhất là người dân thành phố Leipzig, để họ tuôn ra các ngã đường, thắp nến và tuần hành trong ôn hòa. Vài tuần sau biến cố ấy, người ta thấy xuất hiện tại một đường phố ở Leipzig, một biểu ngữ với nội dung như sau. Chúng tôi cảm ơn giáo hội. Quả thật, muốn hay không, giáo hội đã đóng một vai trò lớn lao trong việc đánh đổ các chế độ cộng sản độc tài tại Đông Âu và Liên Xô. Bởi vì tự do tôn giáo, như giáo hội vẫn khẳng định, là cột trụ của tòa nhà nhân quyền. Giáo hội không thể đòi hỏi tự do tôn giáo mà đồng thời không góp phần tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ. Chúng tôi xin tạm ngưng một công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Những dấu chân hoang con bước đi tìm địa đàng giữa nơi trần thế. Sao chỉ thấy hư không ảo vọng bóng mây phù vân. Trọn kiếp ăn năn Chúa hay thương tình, thứ tha lầm lỗi đi hoang quen dấu thương đau tội xót xa ngàn lần.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một cậu bé nhìn thấy một viên đá khá to bị rơi xuống đường do sơ suất của chiếc xe chở vật liệu xây dựng. Có lẽ những người qua lại hai bên đường đều nhìn thấy nó. Viên đá vẫn nằm im, quan sát thái độ của mọi người. Cậu bé cũng nghe mọi người bàn tán với nhau lý do vì sao viên đá lại rơi xuống. Họ trách cứ sự vô ý của người tài xế của chiếc xe chở vật liệu xây dựng. Cuối cùng, họ đồng ý với nhau rằng sự hiện diện của viên đá trên con đường ấy có thể gây tai nạn cho những chiếc xe qua lại hoặc làm vấp ngã một khách bộ hành nào đó. Những câu bàn tán cứ tiếp tục đưa ra và lại rơi vào im lặng. Viên đá vẫn tiếp tục nằm đó. Một ngày trôi qua, cậu bé nhìn thấy viên đá vẫn còn nằm đó, chăm chăm nhìn người qua kể lại. Sự bất bình khiến gương mặt của nó bong lên dưới ánh nắng chói chang. Nó không muốn trở thành nguyên nhân gây ra một vụ tai nạn giao thông. Nó không muốn nằm ở vị trí đó để vô tình mang lại bất hạnh cho một ai đó. Nhưng không một ai nhặt nó đi, giúp nó di chuyển đến nơi khác. Từ cửa sổ nhà mình, cậu bé cũng tiếp tục theo dõi xem có ai nhặt viên đá ấy đi không. Đầu óc của cậu cũng bung xung với những thắc mắc của mọi người đặt ra cho viên đá. Bỗng dưng, cậu cảm thấy hổ thẹn với chính mình khi nghĩ rằng mình thật vô lý, thật thụ động và ích kỷ khi cứ mãi loay hoay với những câu hỏi vô bổ, trong khi đơn giản việc cần phải làm là nhặt viên đá bỏ vào lề đường. Một thoáng biết hổ thẹn với chính mình khiến cậu bé đã biến thái độ vô tâm, trống rỗng của mình thành một việc làm thiết thực và đúng đắn. Quý vị và các bạn thân mến, biết hổ thẹn là một tố chất cần thiết để giúp con người tỉnh ngộ khi có những ý tưởng và hành động sai trái. Người còn biết hổ thẹn là lương tâm của họ còn biết làm việc, chưa mất đi sự nhạy bén và sự phản tỉnh của một tâm hồn hướng thiện. Trong tác phẩm nổi tiếng Cậu bé gỗ, nhà văn người Ý Carlo Lorenzini đã đặt vào nhân vật bà tiên tóc xanh một câu nói như sau. Những đứa bé có lương tâm thì dù đôi khi chúng có thói quen làm bậy đi nữa, nhưng bao giờ cũng vẫn hy vọng đưa vào con đường ngay thẳng. Như vậy, điều nguy hại nhất nơi một con người là kẻ ấy không còn biết hổ thẹn với chính mình. Chúng ta hay có cách nói diễn tả vui là lương tâm không còn cái răng để cảm thấy bị cắn rứt. Chúng đã hóa chai lì và xơ cứng mất rồi. Để giữ vững lương tâm trong một cuộc sống hiện tại có quá nhiều cám dỗ và biến động, quả là một điều không dễ dàng. Cái khuynh hướng chạy theo chân lý của đám đông khiến nhiều lúc lương tâm Kitô hữu của chúng ta bị đồng hóa bởi những trào lưu hay chủ thuyết rất lệch lạc. Chúng ta phải tiếp xúc, sống chung với những điều đó, lâu dần chúng ta mất khả năng bảo toàn tính bổn thiện của mình khi đối diện với những gì đi ngược lại với tiếng lương tâm. Ví như ngày nay, có lẽ người ta không còn cảm thấy lương tâm cắn rứt khi tham gia vào một cuộc nạp phá thai. Các cô gái trẻ không còn cảm thấy xấu hổ khi bước vào bệnh viện sản khoa để giải quyết hậu quả do những cuộc tình mang lại. Khi con người không còn biết hổ thẹn, thì tội ác có thể hoành hành trên thế gian này. Kinh Thánh thuật lại, Chúa Giêsu đã nhiều lần trách mắng bọn biệt phái, luật sĩ và kinh sư là bọn giả hình. Nhưng chúng vẫn trơ mặt chai như đá, vẫn ung dung lên xuống chốn hội đường với những chiếc áo rộng tua dài và vẫn hiên ngang ức hiếp người cô thế, bóc lột kẻ nghèo. Là vì chúng không còn biết hổ thẹn với chính mình. Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những tạo vật mọn hèn rất mong manh, yếu đuối và dễ sa ngã. Nhưng nhờ ơn Chúa, chúng con sẽ biết đứng dậy sau khi biết hổ thẹn nhận ra lỗi lầm của mình. Vì thế, xin Ngài ban cho chúng con một trái tim tinh tuyền, một trái tim biết nhạy cảm với những sự tốt, xấu, để chúng con có thể giữ vững phẩm giá làm người mà Chúa đã yêu thương ban tặng cho mỗi người trong chúng con.
Nhưng nay quay gót trở về, tìm Chúa nguồn suối an vui. Nhưng nay quay gót trở về, địa đàng bừng nở sáng tươi. Nhưng nay quay gót trở về, tìm Chúa nguồn suối an vui. Nhưng nay quay gót trở về, địa đàng bừng nở sáng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.